thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Đường Thinh Lặng, tác giả Michelle Hubbard, qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyệt Sang,
Khánh Hòa,
Tuyết Trang,
Thu Hòa,
Dominic Tích.
Anh em hãy lánh ra một nơi vắng vẻ.
Sau ngày công tác tông đồ đầu tiên, Chúa Giêsu nói với các tông đồ của Ngài:
chính anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Marco đoạn 6 câu 31.
Sự khôn ngoan và ân cần quan tâm của Chúa Giêsu biết rằng những người này cần những nơi thanh vắng để suy nghĩ về hoa quả và những thất bại về sứ vụ của họ, để điểm lại công việc bên cạnh Ngài, để tận hưởng một sự nghỉ ngơi mà họ đáng được hưởng. Người được sai đi càng chìm sâu vào giữa loài người, họ càng đâm rễ sâu trong sự hiện diện của Thầy mình. Thánh Marco phát họa nhịp độ thường xuyên của mọi cuộc sống truyền giáo như sau: đón nhận lời Chúa trong tinh lặng và loan báo công khai, chiêm niệm và hoạt động tốc độ. Nên nhớ rằng, danh từ nghỉ ngơi có một âm hưởng thánh kinh đặc biệt, đi vào trong sự nghỉ ngơi của Thiên Chúa, nghĩa là đi vào đất hứa, nơi mà Ngài phải ở với dân Ngài. Đối với Thánh Marco, sự nghỉ ngơi này nhắc tới tình mật thiết mới mẻ bên Chúa Kitô, Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Như Thánh Gioan viết một cách tuyệt vời, mọi Kitô hữu đều là chứng nhân của một sự hiện diện được chiêm ngắm và lắng nghe trong tinh lặng của cầu nguyện.
Điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, chúng tôi loan báo cho anh em. Gioan 1, đoạn 1, câu 1 đến câu 2.
Và khi đối diện với nghịch cảnh, chứng nhân bị cám dỗ lẫn trốn, thì cũng chính trong tinh lặng, họ lại nghe tiếng đấng đã sai họ, và họ sẽ tìm lại được can đảm, theo đuổi sứ mạng của mình. Mưu toan từ chức của ngôn sứ Elia minh họa sâu sắc cho điều này. Các vua một, đoạn 19 từ câu 1 đến câu 15. Ông Elia vừa mới chiến thắng các ngôn sứ giả phục vụ cho nữ hoàng Jezabel, thờ ngẫu tượng và độc ác. Bà nổi giận và cho không biết bà sẽ tìm dịp giết ông. Hoảng sợ, ông Elia trốn vào sa mạc.
Thấy vậy, ông Elia trỗi dậy, ra đi để thoát mạc. Khi tới Bê-sa-bê thuộc xứ Giu-đa, ông để đứa tiểu đồng lại đây.
Vị ngôn sứ sôi nổi được mặc lấy sức mạnh của Thiên Chúa chắc chắn đến thế, nay chỉ còn là một con người run rẩy đáng thương. Ông đo lường được những giới hạn của loài người. Ông ẩn náu trong sa mạc, quyết định tiến đi hòa mình vào thiên nhiên.
Ông đi một ngày đàn trong sa mạc. Ông đến ngồi dưới gốc một cây kim tước. Ông xin được chết và nói:
lạy Đức Chúa, đủ rồi. Bây giờ xin hãy lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con.
Rồi ông nằm dưới cây kim tước đó và thiếp đi.
Ông bị đè nặng bởi sự thiếu cân đối giữa sức mạnh của sứ mạng và khả năng nhân bản của mình, nhất là những giờ đầu tiên ông đi bộ một mình. Lòng ngổn ngang đầy những thất bại của ông. Ông còn thời gian dẹp đi những náo loạn của tư tưởng, của những nghi vấn và những sự nổi loạn của ông. Vẫn còn ồn ào nhiều ngay trong tinh lặng của sa mạc, chỉ làm tăng thêm sự rào rực nội tâm của ông. ông chỉ còn một nơi để nương náu nữa thôi, đó là giấc ngủ. Ngủ đi, quên đi, đừng nghĩ gì nữa cả. Đôi khi giấc ngủ cũng là một hình thức trốn thoát.
Nhưng này, có một thiên sứ đập vào người ông và nói,
dậy mà ăn.
Ông đưa mắt nhìn thấy, ở phía đầu ông có một chiếc bánh nướng, để trên những hòn đá nung và hũ nước. Ông ăn bánh, uống nước, rồi lại nằm xuống. Thiên sứ của Đức Chúa trở lại lần nữa, đập vào người ông và nói,
dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa.
Ông dậy, ăn bánh và uống nước. Thiên Chúa không bỏ rơi tôi tớ của Ngài. Hai lần, Ngài thăm ông cách tế nhị, đánh thức ông khỏi sự đờ đẫn mệt mỏi, tượng trưng cho tất cả những nỗi chán chường thiêng liêng của chúng ta, và dẫn nuôi ông. Ông Elia phải lấy lại sức, vì hành trình nội tâm của ông chỉ mới bắt đầu. Vậy nên, trong thinh lặng, ông phải đón nhận những hồng ân của Thiên Chúa, ăn bánh lời Chúa và uống nước hằng sống của thần khí. Rồi nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ông đi suốt 40 ngày, 40 đêm đến Horeb, là núi của Thiên Chúa. Ông Elia phải trải qua các tượng trưng, hành trình đức tin của dân tộc ông, gặp lại con đường núi Sinai, là nơi ưu việt để gặp gỡ Thiên Chúa. Vì chính tại đó, Thiên Chúa đã ký kết một giao ước với loài người. Chính tại đó mà sự mạo hiểm của cuộc xuất hành đã mang tất cả ý nghĩa của nó, và chính tại đó Thiên Chúa đã mặc khải danh Ngài cho Môsê. Ông Elia phải một lần nữa làm cho ân gọi của ông ăn sâu vào trong kinh nghiệm bản thân về sự hiện diện của Thiên Chúa, đấng sai ông, và một lần nữa làm cho sứ mạng của ông ăn sâu trong kế hoạch yêu thương của Ngài, trong lịch sử cứu độ. Kinh nghiệm riêng tư, không tả, mà tác giả Thánh Kinh tượng trưng bằng hình ảnh tuyệt vời của sự thinh lặng trong một làn gió hiu hiu.
Ông vào trong một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Có lời Đức Chúa phán với ông, Elia, ngươi làm gì ở đây? Ông thưa, lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh nung nấu con, vì con cái Israel đã bỏ giao ước với Ngài. Chúng phá hủy bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài. Chỉ còn một mình con mà chúng đang lùng bắt để lấy mạng sống con.
Ông Elia bắt đầu kêu lên nỗi chán nản của mình. Lòng nhiệt thành của ông đối với sự nghiệp của Thiên Chúa không chết, và chính vì vậy mà ông bị dày vò bởi sự thất bại bề ngoài của Thiên Chúa, trước sự chống đối vĩnh dưng của những kẻ vô luân và sự ruồng bỏ của dân chúng thất tín đối với giao ước. Thiên Chúa nói với ông,
hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa.
Hang này, nơi ông Elia đứng ở giữa hang, gợi nhớ tới hốc đá mà nơi Thiên Chúa đã giấu Môi-se khi Ngài đi qua. Xuất hành, đoạn 33, câu 21. Hang động này cũng tượng trưng cho con tim. Trước ngưỡng cửa của nó, mọi người đứng sẵn để linh cảm Thiên Chúa kính đáo đi qua.
Kìa, Đức Chúa đang đi ngang qua, gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa. Nhưng Đức Chúa không ở trong chật động đất, sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa không ở trong lửa, sau lửa có tiếng gió hiu hiu.
Có lẽ ông Elia chờ đợi một cuộc thần hiện rầm rộ, một cuộc biểu hiện lớn lao của Thiên Chúa. Ông luôn hy vọng một Thiên Chúa hùng mạnh, có thể ra uy đối với các địch thủ của Ngài. Đức Chúa lo thanh tẩy những quan niệm quá nhân loại, theo hình ảnh chính ước muốn thống trị hoặc bạo động của ông. Thiên Chúa không ở trong tiếng thét gào của gió bão, hoặc trong sự dữ dội của động đất. Tác giả sách thánh viết như thế. Thiên Chúa viếng thăm ông Elia trong tiếng gió hiu hiu, mà người ta chỉ có thể nhận thấy trong thinh lặng thôi.
Ông Elia đã nghe thấy.
Ông khám phá Thiên Chúa hiện diện như một hơi thở, một làn gió, một sinh khí giống như sinh khí mà sách sáng thế nói đến.
Thiên Chúa thổi sinh khí vào lỗ mũi để cho Adam trở nên một sinh vật. Sáng thế đoạn 2 câu 7.
Đức Chúa phán với ông:
Người hãy đi con đường người đã đi trước.
Một lần nữa được mạnh mẽ nhờ kinh nghiệm thiêng liêng này, nhờ tính mật thiết với Thiên Chúa tiến lại được trong thinh lặng. Từ nay, ông Elia lại có thể nghe tiếng Thiên Chúa gọi, và lại lên đường chu toàn sứ mạng của mình. Trong lòng ông lại vang dội tiếng hãy đi, làm nên những chứng nhân và những vị ngôn sứ. Ông đã đổi mới can đảm nội tâm của ông, dựa trên niềm xác tín rằng, cuộc chiến đấu của ông là chiến đấu của Thiên Chúa, đấng không bao giờ bỏ rơi ai. Ông phải trải qua sự lột xác và thanh lặng của sa mạc để tìm lại nguồn mạch ơn gọi của ông và tính nhân không của ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Những con người của thinh lặng.
Một vị thánh chín mùi trong thinh lặng.
George Bernanos đã viết như thế trong cuốn sách của ông có tựa là Sola Soli de Satan. Quả thật, nơi Thiên Chúa có một khoa sư phạm thường xuyên. Ngài luôn luôn gửi vào sa mạc những kẻ Ngài muốn giao cho một sứ mạng khó khăn để phục vụ dân Ngài. Môi-se trong sa mạc Ma-đi-an, Gioan Tẩy Giả trong sa mạc xứ Giu-đê, Thánh Phao-lô trong sa mạc xứ Syria, Thánh Biển Đức trong nơi cô tịch của núi Subico, Thánh Y-nhã ở Men-se-ri, Thánh Phai-si-cô A-si-si trong những hang động của miền quê Acidi. Thời gian của sự thật, trong đó có người đảm nhận nỗi nghèo nàn của mình và cởi mở đối với những hồng ân của Thiên Chúa. Thời gian đức tin đâm rễ sâu, thời gian cắt đứt cần thiết để đón nhận một sự tự do mới mẻ và sự chuẩn bị để sống một sự hiệp thông mới mẻ với mọi người. Tất cả những vị nhân vĩ đại này đã đánh dấu lịch sử cứu độ, bất chấp một cuộc sống thường rất hoạt động. Họ vẫn là những kẻ say mê thinh lặng. Làm sao cho mình là chứng nhân của Chúa Kitô mà không sống lại? Cách này hay cách khác, chính cuộc sống truyền giáo gương mẫu của Ngài, theo nghiệp tôn thờ Chúa Cha và phục vụ con người. Kẻ không ưa thích thinh lặng, lâm nguy trở thành là một con vẹt về tôn giáo. Một người công chức quản lý những gì thánh thiên, chứ không phải là một người cộng tác với Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh nói,
Lạy Chúa, đối với Chúa, thinh lặng cũng trở thành lời ca ngợi.
Vậy nên, từ những nhà ẩn sĩ đầu tiên trong sa mạc đến các đan sĩ, và nữ đan sĩ hôm nay, hàng ngàn nữ đã biểu lộ sự trọn lựa của họ đối với nơi cô tịch. Không phải vì chính nơi cô tịch, nhưng để tìm kiếm Thiên Chúa nơi cô tịch. Thậm chí, Thánh Benedo đã nhìn thấy cách tượng trưng ở đó như một cuộc rửa tội thứ nhì thánh tẩy.
Đan sĩ này đã một lần nữa được an táng với Chúa Kitô bởi cuộc thanh tẩy sa mạc.
Họ được thu hút đặc biệt bởi lối sống thích nghi với bản văn nổi tiếng của ngôn sứ Ose, mà ta thường thấy ghi ở lối vào nội vi của họ.
Ta sẽ kinh rũ ngươi, đưa ngươi vào sa mạc và nói với lòng ngươi. Ose đoạn 2 câu 16.
Bao giờ họ cũng xem nơi cô tịch như là nơi cần thiết cho một tình yêu mật thiết với Thiên Chúa, để cởi mở tới sự hiện diện của Ngài.
Phải đi qua sa mạc và ở lại đó để nhận ân sủng của Thiên Chúa. Sa mạc này thật êm dịu đối với tôi, thật ngọt ngào và lành mạnh biết bao khi thấy mình trong cô tịch trước những thực tại vĩnh cửu. Người ta cảm thấy mình được chân lý xâm chiếm. Vậy nên đối với tôi, việc lên đường rời nơi cô tịch và thinh lặng này thật là vất vả.
Mối liên hệ giữa cô tịch và thinh lặng căn rễ mạnh mẽ trong truyền thống đời sống thiêng liêng của tất cả các tôn giáo từ nhiều thế kỷ. Nhưng chúng ta đã thấy cô tịch không tự nó mà có, như Bernanos đã viết.
Hỏa ngục cũng có những nội vi của nó.
Các thánh phụ sa mạc đã nhắc cho chúng ta biết đủ về các cuộc đấu tranh và những ảo ảnh của họ để thuyết phục chúng ta rằng ở lại lâu dài trong cô tịch không phải là thứ nhàn rỗi im dịu. Cô đơn thậm chí có những hậu quả tai hại trên một số bản tính tự nhiên, thần kinh hoặc nhạy cảm trên phương diện quân bình, nhân bản cũng như thiêng liêng. Người ta không đột ngột đi từ cuộc sống hoạt động tới cuộc sống sa mạc, xa mọi cuộc dấn thân trực tiếp, mà không cảm thấy một thứ nghèo nàn khô héo, không đắm chìm vào trong thế giới nhập nhằng của tưởng tượng và tiến trình cổ điển của những vũ trụ đủ loại. Vậy nơi cô tịch không phải là nơi gặp gỡ lý tưởng đối với mọi người và ở mọi lúc. Dĩ nhiên, đầu tiên là kẻ khát khao cô tịch để tìm kiếm bản thân, để thể hiện một kỳ tích, sẽ không ở lâu nơi đó được. Trong nhà Thiên Chúa có nhiều chỗ ở và có nhiều con đường để đi tới đó. Vậy, cô tịch kéo dài không phải là con đường độc nhất để gặp gỡ Thiên Chúa. Trái lại, không ai có thể hoàn toàn tiết kiệm những thời gian đều đặn thinh lặng và cô tịch. Có nhiều hình thức cô tịch, và Chúa ban cho mỗi người hình thức thinh lặng thích hợp nhất đối với họ. Có những giai đoạn trong cuộc đời chúng ta thích hợp và cần thiết hơn những giai đoạn khác. Thời gian nhịp điệu là việc nhận định nhân bản, và thiêng liêng cần được sự đồng hành của một vị cố vấn thiêng liêng sành sỏi. Những ân huệ và tiếng gọi của Thiên Chúa thật đa dạng. Không phải mọi người được mời gọi trở thành ẩn sĩ trong sa mạc, hoặc đan sĩ dòng Sito hay dòng Jastrius. Cuối cùng, như chúng tôi đã nhắc đến, mọi ân gọi, dù chỉ là cô tịch nhất, vẫn luôn luôn liên kết với một sứ mạng. Từ Abraham, tiếng gọi của Thiên Chúa của Giao Ước, nếu được nhân cách hóa, bao giờ nó cũng nhắm tới sự cứu độ và tương lai của dân Chúa. Thí dụ cha Polemer nói về cha Phocas như sau.
Ân gọi của chúng ta là một ân gọi hiện diện giữa dân chúng. Một sự hiện diện muốn là một chứng tá của tình yêu Đức Kitô.
Nghịch lý chỉ là bên ngoài, vì chúng ta biết qua kinh nghiệm rằng bởi tư tưởng và con tim. Chúng ta có thể hiện diện với những người ở xa và rất xa vắng giữa một đám đông. Người ta không thể nhầm lẫn sự gần kề và sự hiện diện. Gần những người đi cùng một cầu thang chưa phải là hiện diện với họ. Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã chẳng được gọi là quan thầy các sứ truyền giáo, mà chẳng bao giờ ra khỏi dòng cắt minh của người đó sao? Ở đó, người đã nói,
tôi sẽ là tình yêu, vậy là tôi sẽ là tất cả.
Chính phẩm chất tình yêu nung nấu lòng chúng ta, làm thay đổi từ sự cô lập hoặc từ sự gần gũi đơn giản đến sự hiện diện thực sự. Con đường tốt nhất là con đường Chúa muốn cho chúng ta, con đường mà hoàn cảnh chỉ cho chúng ta, con đường mà tính khí của chúng ta áp đặt cho chúng ta, con đường mà trong đó, cuối cùng chúng ta có thể yêu thương nhân loại và Thiên Chúa cách hoàn hảo nhất.
Thinh lặng, trường học của cái nhìn.
Bạn hãy yêu thinh lặng. Bạn hãy theo học trường thinh lặng. Nó là thầy của bạn. Nó sẽ dạy bạn nhìn ảnh tượng thánh của Đức Giê-xu Ki-tô. Nó sẽ dạy bạn điều tiết đôi mắt con tim của bạn theo gương mặt này của Thiên Chúa. Mặc khải cho bạn, chính gương mặt của bạn và gương mặt của con người.
Bạn hãy yêu thinh lặng. Nó là thầy của bạn. Nó sẽ dạy bạn nhìn gắm gương mặt dị dạng của Đức Kitô. Nó sẽ dạy bạn điều tiết cặp mắt của lòng bạn theo gương mặt này của Thiên Chúa. Nhìn bạn với đôi mắt của con người đói lạ và bị tra tấn.
Bạn hãy yêu thinh lặng. Hãy theo học trường thinh lặng. Nó là thầy của bạn. Nó sẽ dạy bạn điều tiết cặp mắt lòng bạn để nhận ra trong lòng tạo thành những phản ảnh vẻ đẹp của đấng tạo hóa, để nhận ra trong sự dày đặc của sự vật và con người, chiều kích nội tâm thực sự của chúng, và trong những cử chỉ khiêm tốn của mọi loài thụ tạo, dấu vết của lòng tốt của Ngài.
Bạn hãy yêu thinh lặng. Bạn hãy theo học trường thinh lặng. Nó là thầy của bạn. Nó sẽ dạy bạn nhìn gương mặt của con người và Thiên Chúa của Đức Giê-xu Ki-tô. Khởi điểm và hoàn tất lịch sử của chúng ta. Nó sẽ dạy bạn điều tiết đôi mắt của bạn để nhận ra những khe ánh sáng tận đáy sâu, những ngõ cụt của chúng ta, những mầm vĩnh cửu trong giây phút hiện tại ngắn ngủi và tương lai còn ẩn kín của mọi sinh vật.
Bạn hãy yêu thinh lặng. Hãy theo học trường thinh lặng. Nó là thầy của bạn. Nó sẽ dạy bạn nhìn gương mặt thật của con người và của Thiên Chúa. Nó sẽ cho bạn cái nhìn của đức tin, dạy cho biết nhìn con người, những niềm vui và những đau khổ của họ, những nỗi tuyệt vọng và những niềm hy vọng của họ, tất cả những biến cố lớn nhỏ của cuộc sống, với cặp mắt của Đức Giê-xu Ki-tô.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết, xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc mẹmaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Chán hòa nguyện xin Chúa thứ tha cho. Trên đỉnh cao một người đạo đức quay xuống, tự hào với những công lao ngày qua ngày, vượt bao cám dỗ treo leo. Mặt trời vẫn sáng ra cho hai thân phận, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn, dù nơi chót vót cao xanh, thái dương tình rất bao dung từ vô tận đến. Con xin hối hận, xin điều Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ. Thật là rất tốt không chia bao đâu được, thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho. Chính gương mặt tôi tâm đi, con đâu cảm dỡ. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho. Chính gương mặt tôi tâm đi, con đâu dạng dỡ. Con xin hối hận, xin điều Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ. Thank you. để mà cúi xuống nơi cầu vực sâu. Lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời chúa sáng soi cho chính gương mà tôi cầm đi, còn đâu rạng rỡ. Hãy thương tình thật bao dung từ vô tận đến. Nào ngờ chính lúc con đã quay lưng lại để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đã quay lưng lại, mặt trời chúa sáng soi cho chính gương mặt tôi.